đây là chỉ là sắc quẩn, phải không? Cho nên cái câu kế mới là thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy đó. Thì như vậy rõ ràng đây là sắc quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng như vậy. Tức là cũng là ví dụ nói đủ là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi sắc tức là không, không tức là sắc, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, hay không? Thọ tức là không, không tức là thọ, tưởng hành thức cũng vậy, phải không? Thì như vậy rõ ràng sắc đây là chỉ cho sắc quẩn, rồi nói rộng ra thì mới nói tới các thứ sắc. Như vậy thì sắc quẩn ngay chính nó là thấy nó là không rồi, chứ không phải là coi đợi nó diệt mới là gọi là không, cho nên mới gọi là sắc tức không. Thì ở đây nói giảng cho quý vị đơn giản để cho quý vị thấy là sắc quẩn tức không là sao. Thường thường giải nó giải theo nhân duyên á, là do bốn đại hòa hợp, phải không? Rồi nó không có thực thể. Còn nếu mà nói đơn giản hơn là sắc mà sẽ diễn ra thành sắc á, là nó đối với tâm mà nó có, tức là sắc đối với tâm mà nó được thành, được lập, phải không? Chứ nếu mà tách rời ra thì sao? Tức là sắc quẩn này mà nó tách rời tâm ra thì sao? Thí dụ như quý vị đang ngồi đây mà không có tâm, tách rời tâm ra thì sao? Thì đang nghĩa địa liền, phải không? Thì như vậy tức là nó phải kết hợp sắc tâm đối nhau mà nó thành, còn tách rời ra thì không thành. Thì tức là nó không có cái tự tánh, tức không có tự tánh, không có thực thể, cho nên gọi là tánh không. Tức là cái sắc đó tánh nó là không, do kết hợp với tâm mà nó mới tạm thành, không có thực. Cho nên chính cái ý này mà gọi là cái pháp gọi là trong nhân duyên đó, gọi là nhân duyên là tánh không đó. Vậy cho nên trong ngộ tánh luận thì tổ sư ngài có giải thích cái chỗ này nó rõ hơn, là sắc nó không có tự sắc, cái sắc nó không có tự sắc mà do tâm cho nên mới có sắc. Cũng vậy, tâm nó không có tự tâm, do sắc cho nên nó mới có tâm. Cho nên hai cái đó đều là sinh diệt. Quý vị thấy nghĩa sắc không? Nó không có tự sắc, do tâm nên có sắc. Thí dụ sao? Sắc do tâm cho nên mới biết đó là sắc, không? Mới rõ đó được là sắc, không? Tức là do tâm thì sắc nó mới được biết, mới được hiện bày. Chứ nếu không có tâm thì làm sao biết sắc, phải không? Rồi cũng vậy, tâm mà nếu không có sắc á, thì làm sao biết được tâm? Quý vị thấy tâm mình nó không có hình tướng gì hết, nếu không có sắc thì làm sao biết? Sở dĩ mà mình biết có tâm á, là sao? Ví dụ nhờ có cái ly này, phải không? Nhờ cái ly mình biết được cái ly đó thì cái gì biết? Tâm biết, phải không? Vậy thì nhờ có cái ly mình biết có tâm, cho nên do sắc mà biết có tâm, cũng như do tâm mà biết có sắc. Nếu mà có cái ly đó mà không có tâm thì sao? Thì cũng không ai biết được nó là gì, phải không? Ví dụ cái ly này mà để trước cái người gỗ thì sao? Thì nó cũng không thành cái ly. Cho nên vậy có sắc làm hai cái nó đối nhau nó mới thành. Mà đã đối nhau thành tức là nó không có tự tánh, cho nên gọi là không. Thì không là như vậy. Cho nên cái không này á, là cái không phải là cái không mà đối với sắc, không phải là cái không của lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng. Mà đây là cái không của Bát Nhã, do chính mắt Bát Nhã mới thấy được cái không đó. Ngoài Bát Nhã mà mình giải thích á, giải thích không thế này thế kia đó thì cũng chưa hết được cái ý Bát Nhã. Như vậy thì quý vị hiểu được cái nghĩa sắc tức không chưa? Tức là ngay sắc đó mà nó không có thực thể, không, cho nên gọi là tánh không, chứ không phải là bỏ cái sắc này mới thành không. Cái thứ hai nữa là chính ngay sắc đó không, mà mình gọi là cái tâm mình mà nó thấu suốt qua không, thì ngay sắc đó nó không có che ngại gì hết. Thì đó là một cái nghĩa sâu hơn là sắc tức không. Tức là thấy sắc không, mà vẫn như không có gì hết, thì sắc nó mất tiêu, mất dấu. Như là câu chuyện mà của một thiền sư gọi là Kim Bích Phong á. Quý vị có nghe câu chuyện thiền sư Kim Bích Phong chưa? Tức là ngài thiền sư Kim Bích Phong đó, ngài tu hành chứng ngộ, thấy không? Ngài ngồi thiền mà một lần ngồi thiền đó rất lâu, những cái điều gọi là tha mái thì các ngài cũng đều coi như đã nhẹ hết rồi, nhưng mà chỉ còn riêng con cái là ngài có cái bát ăn cơm bằng ngọc rất quý, cho nên là ngài cứ hơi lưu luyến cái bát. Bởi vậy mà mỗi khi mà ngồi thiền nhập định á, thì ngài gọi là rửa rồi cái bát rồi cất kỹ mới là an tâm nhập định. Thì tới cái hôm đó là ngài coi như là ngài cảm nhận, ngài biết rằng cái tuổi thọ của mình sắp hết. Tức là biết rằng mình sắp hết tuổi thọ. Tức là sắp chết đó, tức là sắp chết rồi đó. Cho nên ngài mới rửa cái bát cẩn thận, gói lại, rồi ngài mới nhập định. Ngài nhập định, ngài đó nhập định để coi coi là quỷ sứ hay diêm vương gì đó đến làm thế nào cho biết. Tức là nhập định là ngài coi thế nào cho biết. Thì khi mà ngài nhập định vậy đó, thì nói rằng quỷ sứ đó đến là đi vòng quanh ngài hoài mà nó tìm không thấy, không thấy ngài. Bởi vì tâm định rồi, đâu có khởi niệm. Mà tâm nó không khởi niệm thì đâu có tướng gì để mà thấy. Cho nên nó không thấy, không bắt được. Thì quỷ sứ nó mới đến hỏi Thổ Địa. Thì Thổ Địa mới nói rằng thiền sư Kim Bích Phong này á, ngài có cái là ngài rất là mến thích cái bát ngọc của ngài. Cho nên ông mà có cách gì ông dời cái bát ngọc đi, ông làm cho nó động đi, thì ngài động niệm thì ngài sẽ xuất định, thì ông bắt được thôi. Thì quý sứ nghe vậy cái nó liền đến cái chỗ ngài để cái bát đó, nó mới khua động cái bát, giống như nó kéo, nó muốn lấy. Thì quả nhiên là ngài nghe cái bát động cái thì ngài muốn động niệm nhớ tới cái bát. Khi động niệm nhớ cái bát cái thì coi như là liền xuất định. Cho nên quỷ sứ đó nó thấy như vậy, nó liền vỗ tay nó cười to, nó hô hay quá, thôi bây giờ mời ngài đi theo tôi đến gặp Diêm Vương. Nếu cỡ như mình như đó là thôi là chắc tiêu đời rồi. Phải không? Nhưng mà với ngài Kim Phong, ngài vừa như vậy thì ngài liền tỉnh ngộ trở lại liền. Ngài mới thấy như vậy là mình chỉ vì một chút lưu luyến cái bát này mà đã mất đi công phu bao nhiêu năm. Ngay đó cái ngài thuận tay ngài đập vỡ cái bát luôn, rồi đập bể cái bát bỏ luôn, rồi nhập định trở lại. Nhập định trở lại bây giờ coi như ngài coi như nó bây giờ coi như đố mà mới là bắt được. Ngài mới làm bài kệ gọi là nhược nhân dục nã Kim Bích Phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không, hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã Kim Bích Phong. Tức là nếu người muốn bắt Kim Bích Phong, trừ khi sắc luyện phá hư không. Tức là nếu mà người mà muốn bắt được Kim Bích Phong này á, trừ khi nào mà ông luyện được sắc rồi ông phá được hư không, tức là lấy sắc mà phá hư không á. Hư không dù có tức là hư không đó, dù mà có phá cứng được thì trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Tức là nếu mà hai phá được hư không đó thì trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Ngay đó thì ngài nhập niết bàn luôn. Đó là ngài coi như vượt qua. Thì đó gọi là sắc tức không. Vậy á, nghĩa là ban đầu á thì do ngài nhập định, ngài nhập định rồi thì nó không tìm không thấy được. Thì như vậy tức là có thân đây nhưng mà nó không thấy được, thì sắc tức không như vậy. Nhưng mà khi mà khởi niệm thì sao? Khởi niệm có tướng, có tướng cái nó liền thấy được là không tức sắc. Trong không đó mà khởi niệm cái thì động, động có tướng thì đều bị thấy, tức là không tức sắc. Cho nên cái nghĩa gọi là sắc tức không, không tức sắc này á, nó có thô có tế, mà mình hiểu càng sâu á thì mình thấy ý nghĩa nó rất là nghĩa là vi diệu. Như vậy thì ngay một cái chữ coi như một chữ sắc tức không đó, hiểu kỹ á, thì quý vị thấy nghĩa là mình nghĩa là giải coi như giải tỏa được những cái lầm chấp rồi những cái đau khổ rất nhiều. Và như vậy thì quý vị hiểu nghĩa cái chữ tức là cái gì chưa? Như nó sắc tức không, không tức sắc, thì cái chữ tức đó, tức là chỉ cho nó là không có tách rời nhau, nó ngay đó thôi, tức là ngay sắc đó mà nó không phải là tách rời cái sắc. Còn cái chữ gọi là bất dị đó, không khác đó, thì nó mới có cái sự còn sự so sánh cái này với cái kia. Còn chữ tức tức là ngay đó, là hai cái nó không có rời nhau, không có tách rời nhau. Ngay sắc tức là không à, chứ không phải mà rời cái sắc rồi mới nói tới cái không. Thì chỗ này là phải là cái trí gọi là trí bát nhã sâu xa mới rõ được. Cho nên đây mới nói là phải hành tâm bát nhã.